Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: này bà, sao bà khóc? Bà thưa: người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ nhớ thánh nữ Maria Magdala hay là Madalena. Thì chúng tôi đọc cái bài phụng vụ này theo cái ngày lễ. Chúng ta biết nếu như ai có đi lễ hôm nay rồi thì chúng ta sẽ nghe ba bài đọc. Bài đọc 1, rồi bài đáp ca và bài đọc tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe. Thì ba bài đọc nó quy về một cái chủ đề chính, đó là việc tìm kiếm Thiên Chúa. Nhưng mà cái động từ tìm kiếm này nó được diễn tả bởi ba bài đọc qua ba cái sắc thái khác nhau nhưng mà bổ túc cho nhau. Mời gọi anh chị em chúng ta để ý cái bài đọc 1, bài thánh thư đó, trích từ sách Diễm Tình Ca. Suốt đêm trên giường ngủ tôi tìm người lòng tôi yêu dấu. Rồi sau đó tiếp sau những lần sau, chúng ta thấy có ba lần động từ tìm kiếm, tìm người yêu dấu được lặp lại. Đây là một kỳ án thi ca nói về tình yêu nam nữ, và qua tình yêu nam nữ nói về tình yêu giữa Thiên Chúa đối với Israel do Ngài. Và giáo hội cho chúng ta nghe cái bài này trong cái ngày lễ kính thánh nữ Maria Magdalena, thì cũng là để diễn tả cái việc tìm kiếm, hay là để nêu lên cái chủ đề chính, đó là tìm kiếm. Như vậy, cái tìm kiếm thứ nhất theo cái bài đọc 1 đó là tìm kiếm Thiên Chúa như là một người tình. Suốt đêm trường trên giường ngủ tôi tìm người lòng tôi yêu dấu. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp. Vậy tôi sẽ đứng lên đi dạo quanh khắp thành, nơi đầu đường cuối phố để tìm người yêu dấu của lòng tôi. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp. Đang tuần tiểu trong thành, bọn lính gác gặp tôi. Tôi hỏi họ: các anh có thấy chăng người lòng tôi yêu dấu? Vừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu. Chúng ta thấy có một điểm là có một sự khát vọng đi kiếm tìm người lòng tôi yêu dấu. Và kết thúc là có đã gặp gỡ. Thì đó là cái bài đọc một nói về cái chủ đề tìm, mà tìm Thiên Chúa như tìm một người yêu. Rồi cái bài đọc hai đó là Thánh Vịnh 62 đáp ca, được dùng như đáp ca. Thì chúng ta thấy cũng chủ đề tìm kiếm rất là tuyệt vời. Ở đây con người đi tìm kiếm Thượng Đế. Con người đi tìm kiếm Thượng Đế, đi tìm kiếm Thiên Chúa. Chúng ta nghe, lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đời trong, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Chúng ta để ý là cái việc tìm kiếm này được diễn tả trong toàn thể con người. Cái tìm kiếm này nó ăn mòn, nó gặm nhấm cái toàn thể con người, chứ không phải chỉ khát vọng về của linh hồn hay là cái sự mòn mỏi đời trong của thân xác. Cho nên cái cấu trúc văn chương của cái đoạn Thánh Vịnh này nó cho chúng ta thấy nó diễn tả được cái việc tìm kiếm này là tìm kiếm với tất cả xác hồn. Chính vậy mà liền sau cái động từ tìm kiếm là ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Con tìm kiếm bằng cách nào? Bằng hết cả linh hồn con. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đời trong. Chúng ta thấy linh hồn và tấm thân nghĩa là hồn và xác, nghĩa là con tìm kiếm Chúa bằng tất cả hữu thể người của con, gồm xác và hồn. Và chúng ta thấy để ý linh hồn thì nó được diễn tả bằng cái sự khát khao trong việc tìm kiếm này. Cái tấm thân xác được diễn tả bằng sự mòn mỏi đời trong. Bây giờ tìm kiếm Chúa để làm gì? Con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện để chiêm ngắm Thiên Chúa. Mà chiêm ngắm Thiên Chúa để làm gì? Để thấy uy lực và vinh quang của Ngài, để cảm nếm được cái quyền năng và vinh quang. Cái chữ vinh quang, chữ kavod trong tiếng Do Thái nó đồng nghĩa theo cái nghĩa đen bình thường đó, là cái sức nặng, cái con đó, nó có cái sức nặng. Đó, có cái nghĩa bóng, có nghĩa là vinh quang, có nghĩa là sự hiện diện, cảm nếm được uy quyền, uy lực hay là quyền năng của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài một cách cụ thể, ý như là sức nặng trong cuộc đời mình, chứ không phải là một cái gì đó cụ thể, chứ không phải là một cái gì đó trừu tượng từ ý tưởng. Mà làm thế nào để con người có thể cảm nghiệm được cái quyền năng, uy lực và cái sự hiện diện vinh quang của Thiên Chúa, cái sức nặng, cái độ con nặng của Thiên Chúa trong cuộc sống nhân sinh của chúng ta? Thì tác giả trích liền sau một loạt, và chủ đề chính làm thế nào để nghiệm được cái quyền năng cứu độ của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Nó biểu tượng qua cái từ vinh quang. Thì chúng ta để ý tác giả nói này: bởi ông tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Cho nên cái chủ đề ca ngợi, để có thể nếm được, cảm nghiệm được cái quyền năng của Thiên Chúa và sự hiện diện vinh quang của Ngài trong cõi nhân sinh của chúng ta, thì chỉ có sự ca ngợi là phương thế. Chính vậy mà tới ba lần cái đoạn sau cùng đó nói về cái ca ngợi. Chúng ta nghe tiếp này: suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài, lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca, khúc chúc tụng hay là tán tạ. Chúng ta thấy đó, ca ngợi, tán dương, dâng lời chúc tụng, rộn rã khúc hoan ca tới ba lần, nhất quả tam ba lần. Chúng ta thấy như vậy thì cái phương thế để giúp cho chúng ta nghiệm được cái uy quyền, cái sức mạnh, cái sự can thiệp của Chúa trong cái đời sống Kitô hữu của chúng ta, nghiệm được cái vinh quang của Ngài, có nghĩa là sự hiện diện của Ngài một cách cụ thể, chứ không phải như một ý niệm. Cái phương thế đó là ca ngợi. Tác giả Thánh Vịnh cho chúng ta biết được điều đó. Như vậy chủ đề chính của cái ba bài đọc này, và nhất là cái bài đọc Thánh Vịnh này, đó là tìm kiếm. Tìm kiếm bằng tất cả hữu thể người, linh hồn và thân xác. Đi tìm kiếm này ngày nơi đâu? Nơi trong Thánh Điện. Để làm gì? Để cảm nếm được uy lực, quyền năng và sự hiện diện vinh quang của Ngài. Bằng cách nào? Bằng cách ca ngợi. À, chúng ta thấy rõ ràng, cái cụ thể rất là rõ. Bây giờ, qua bài đọc tin mừng, chúng ta thấy cũng nói về chủ đề tìm kiếm. Bà Maria Magdala đi ra mộ sáng sớm, sau khi chôn Chúa rồi đó, thì ba ngày sau đó thì ra mộ. Thì chúng ta để ý là bà không thấy xác Chúa trong mộ nữa, chạy về hốt hoảng báo cho Phêrô và Gioan, người ta lấy Chúa đi đâu mất rồi. Sau đó bà trở ra lại mộ, bà khóc, ngồi bên mộ bà khóc. Thì bà vừa khóc vừa cúi nhìn vào trong mộ thì thấy có hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Chúa Giêsu, một vị ở phía đằng đầu, một vị ở phía đằng chân. Rồi thiên thần hỏi bà: Này bà, sao bà lại khóc? Bà thưa: người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu. Chúng ta để ý đó, đó cũng là cái chủ đề bà đi tìm, tìm xác của thầy mình, tìm xác của đấng phục sinh, tìm xác của đấng phục sinh. Thì khi bà đang nói như vậy, bà đang trả lời cho thiên thần, thì Chúa hiện ra đứng đó. Bà không biết, bà tưởng là người làm vườn, cho nên và Chúa nói với bà: này bà, sao bà khóc? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: bà tìm ai? Thì bà tưởng là người làm vườn, bà nói, bà mới nói là: thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đi tìm người về. Thì Chúa viện lường gọi bà: Maria. Thì bà nhận ra được Chúa liền. Bà nói: Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Chúng ta dịch nghĩa là lạy thầy nó không có chính xác lắm. Cái chữ Rab thì có nghĩa là lớn, là vĩ đại, là nhiều. Chẳng hạn khi nói cảm ơn nhiều đó, người ta nói Toda Rabba. Chữ Rab nó có chữ Rab, có nghĩa cảm ơn nhiều. Cho nên cái nhiều hay lớn hay là vĩ đại, như vậy dịch mà chính xác á, là thưa đại nhân. Chúng ta dịch theo cái nghĩa từ của phim trưởng đó, mà đúng chính xác theo cái nghĩa của tiếng Hebrew đó là thưa đại nhân, người vĩ đại của con. Rồi Chúa Giêsu mới ngỏ lời nói chuyện với bà và sai bà đi. Bây giờ mời các anh chị để ý, chúng ta thấy này, ở nơi Maria Magdala có một sự khi khát vọng đi kiếm tìm. Đó. Nhưng mà kiếm tìm gì? Thân xác của thầy mình. Thân xác của thầy mình. Bà khóc bên nắm mồ của thầy mình. Bà khóc bên nắm mồ của thầy mình. Thầy mình hiện ra, bà chưa nhận ra. Thầy mình đặt câu hỏi, bà cũng chưa nhận ra. Bà thầy mình nói chuyện với mình, với bà, mà bà cũng chưa nhận ra. Bà chỉ nhận ra thầy khi thầy bắt đầu gọi Maria. Chúng ta để ý hai cái câu hỏi của Chúa: này bà, sao bà khóc? Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bà tìm ai? Đó là câu hỏi nó thuộc cái chiều kích lý trí của niềm tin. Mà cái chiều kích lý trí của niềm tin nó chỉ giúp, nó là chiều kích phụ trong hai chiều kích chính của niềm tin. Chúng ta để ý, niềm tin có được diễn tả bởi hai chiều kích, đó là chiều kích lý trí và chiều kích liên vị. Lý trí là gì? Tôi còn có một kiến thức hiểu biết về nội dung đức tin mà tôi tin. Đó là chiều kích lý trí, về tri thức muốn hiểu biết. Như vậy hai câu hỏi này nó liên quan đến chiều kích lý trí. Thì chiều kích lý trí chưa của niềm tin chưa giúp con người nhận ra được Đức Kitô phục sinh. Chính cái chiều kích liên vị được thể hiện qua cái lời mời gọi, qua cái tiếng gọi Maria của Đức Giêsu, giúp cho bà Maria nhận ra đấng phục sinh, nhận ra thầy mình. Như vậy thì chúng ta để ý, cái chiều kích lý trí của niềm tin là một sự chuẩn bị, là một phương thế để giúp cho chúng ta đi đến một chiều kích liên vị của trong niềm tin của chúng ta đối với Đức Kitô phục sinh. Cho nên nếu chỉ dừng lại ở một mớ kiến thức về nội dung đức tin thôi, điều đó chưa đủ, chưa giúp chúng ta nghiệm được Thiên Chúa trong cuộc đời mình, chưa giúp chúng ta cảm nếm được sự hiện diện quyền năng vinh quang của Ngài, cũng như chưa giúp chúng ta gặp gỡ Ngài thật sự, mà chúng ta chỉ đi chéo qua mà thôi, chứ thực sự chưa có gặp gỡ Ngài. Chứ chính cái chiều kích liên quỷ vị được diễn tả ở trong đoạn tin mừng này bằng cái tiếng gọi tên nhau. Đó, chính cái chiều kích liên vị ấy của niềm tin giúp cho bà Maria hay con người gặp gỡ được Đức Kitô phục sinh một cách đích thực. Cho nên chúng ta để ý, đừng nghĩ rằng trong đời Kitô hữu của chúng ta, chúng ta giữ đạo, chúng ta biết nhiều về Chúa, về giáo lý là chúng ta đã gặp gỡ được Đức Kitô. Chúng ta có được một mối tương quan liên vị thân tình với Ngài, chưa chắc, chưa chắc. Cho nên dịp nhân dịp kính lễ thánh nữ Maria Magdala này hôm nay, và đoạn nghe đoạn tin mừng này, chúng ta xét lại có thử mình còn ở cái chiều kích là chiều kích lý trí tri thức của niềm tin, hay là mình đã vượt lên một cái giai đoạn sau, hay là mình còn thiếu cái giai đoạn là cái chiều kích liên vị tương quan với Đức Giêsu. Cho nên người ta chỉ nhận ra nhau bằng cái gọi tên, chứ không phải bằng một mớ kiến thức biết về nhau. Maria Magdala có thể biết về Chúa, nhưng mà điều đó chưa giúp bà gặp được Chúa. Những cái câu hỏi kia nó nằm trên bình diện của chiều kích lý trí của niềm tin. Chính lúc Chúa gọi tên bà mới nhận ra được Chúa. Như vậy, hãy để cho Chúa gọi chúng ta. Hãy để cho Chúa gọi chúng ta trong đời sống thường ngày. Chưa chắc là chúng ta giữ đạo, lòng chuỗi, đọc kinh, đi lễ hàng ngày là chúng ta gặp gỡ được chính Chúa. Cho nên xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta biết để cho Chúa gọi, và nhất là biết giúp cho chúng ta có khát vọng đi tìm kiếm Chúa. Cái chủ đề tìm kiếm Thiên Chúa ở trong cái đoạn tin mừng này đó là tìm kiếm Chúa như một vị thầy Rabbuni, như là thầy dạy. Bài đọc 1, tìm kiếm Chúa như một người tình. Thánh Vịnh, tìm kiếm Chúa như vị Thượng Đế của mình. Và trong tin mừng, tìm kiếm Chúa như là thầy của mình. Như vậy, khi nào mình thiếu hiểu biết, khi nào mình xao xuyến lạc đường, khi nào mình sống tồi tệ, băng hoại về nhân tính, hãy đến gặp gỡ Thầy, tìm kiếm Thầy. Khi nào kiếp nhân sinh này nó đè nặng chúng ta bằng những nghịch lý, hãy kêu lên với vị Thiên Chúa của mình theo tinh thần của Thánh Vịnh 62. Khi nào mà tình nghĩa chúng ta nhạt nhẽo với Thiên Chúa, với Đức Kitô, hãy tìm kiếm Thiên Chúa theo như tinh thần của sách Diệm Tình Ca, tìm kiếm như Thiên Chúa như một người tình. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta nhớ suy niệm ba cái động từ tìm kiếm được diễn tả bởi ba bài đọc này: tìm kiếm Chúa như một người tình, tìm kiếm Chúa như vị Thượng Đế cứu độ đời mình, và tìm kiếm Chúa như Thầy dạy mình, người huấn giáo mình, như đại nhân của mình. Amen.